có lòng thương xót, như Cha là đấng hằn thương xót, như Cha là đấng hằn thương xót.
Lòng thương xót của Cha tuôn đổ qua chính Con một là Đức Giêsu Kitô, là ngôi lời lòng thương xót.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Đức Giêsu đáp: Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn. Người ấy hỏi: Điều răn nào? Đức Giêsu đáp: Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Người thanh niên ấy nói: Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? Đức Giêsu đáp: Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, mời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy người thanh niên này đã tốt lành chưa? Người thanh niên này đã khá tốt lành rồi chứ, phải không ạ? Khá tốt lành rồi đấy. Và anh đến, anh hỏi Đức Giêsu là: Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Mặc dù anh là một người tốt, nhưng xét cho cùng thì chúng ta thấy là anh ta vẫn còn một cái gì đó gọi là ích kỷ, còn một cái gì đó gọi là vụ lợi. Làm cái điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời, có nghĩa là anh làm cái điều tốt đó là có một cái mục đích để được hưởng sự sống đời đời. Nếu mà không được hưởng sự sống đời đời, liệu anh ta có làm tốt hay không? Tôi làm cái điều gì đó cũng là để được có lợi cho tôi. Cái hòn đất ném đi thì hòn chì phải ném lại. Là trong đầu óc của anh ta vẫn còn có một cái tính toán. Và anh ta nghĩ rằng là nước trời, sự sống đời đời, nó là một cái gì đó mình có thể đổi trác, hoặc có thể mua bán, hoặc có thể thương lượng được. Anh ta chỉ nghĩ đến cái việc thu vào thôi. Anh ta đã có nhiều thứ rồi, và anh ta muốn có thêm chứ không muốn mất đi. Khi đến hỏi Đức Giêsu là anh muốn được thêm sự sống đời đời, anh muốn được thêm chứ anh không muốn mất đi. Tôi đã làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Anh muốn thêm sự sống đời đời có nghĩa là anh muốn được cả đời này lẫn đời sau. Ta gọi là bắt cá hai tay. Và ta bảo là nếu mà Đức Giêsu nói rằng được lời lãi cả và thế gian mà được lại rỗi linh hồn ấy thì còn gì bằng. Nhưng mà Đức Giêsu khẳng định rõ ràng được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì có được ích gì. Cho nên khi mà thấy được cái ý đồ đó của anh như vậy, thì Đức Giêsu đề nghị anh: nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, rồi anh sẽ có một kho tàng trên trời, rồi hãy đến mà theo tôi. Khi Chúa Giêsu đề nghị anh bỏ tài sản như vậy thì nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì lý do là anh ta có nhiều của cải. Nếu mà anh ta là người nghèo, chắc là anh ta sẵn sàng đi theo Chúa. Có thể vậy chắc. Nhưng mà vì anh ta có nhiều của cải mà đấy, Đức Giêsu bảo rằng, được, nếu mà anh muốn nên hoàn thiện thì bán tài sản của anh mà cho người nghèo. Và Chúa Giêsu cũng biết là anh này cũng hay tính toán thiệt hơn, không có muốn anh ta phải lo nghĩ sự thiệt thòi khi mà bán hết của cải trần gian này để cho người nghèo. Vì Chúa thêm là anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Nhưng mà anh ta đâu dám tin chuyện đó. Lỡ bán rồi thì kho tàng dưới đất này thì còn nhìn thấy, kho tàng dưới đất này còn nắm được, còn giữ được, còn mua bảo hiểm được. Còn cái kho tàng trên trời, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Nó xa lắc xa lơ, không nhìn thấy, không nắm, không bắt, dại dột gì mà anh ta thả mồi bắt bóng. Theo nghĩa là cái kho tàng dưới đất này mới là cái mồi, còn kho tàng trên trời đó chỉ là cái bóng. Trong cái nhìn của anh, trong cái nhìn thực tế, trong cái nhìn thiển cận, trong cái nhìn duy vật, trong cái nhìn vụ lợi của anh, thì anh ta thấy rõ ràng là kho tàng dưới đất là cái mồi, mà kho tàng trên trời là cái bóng. Cho nên anh ta chẳng dại gì bắt bóng, ngu gì bỏ kho tàng dưới đất, biết có được kho tàng trên trời hay không. Vì thế mà anh buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải. Anh buồn rầu là vì anh muốn bắt cá hai tay, anh muốn được lại lời lãi cả vào thế gian, lại được rỗi linh hồn. Nhưng mà vì không được như vậy, thôi anh buồn rầu bỏ đi, vì thực nắm chắc được cái ở trong tay là cái của cải vật chất này đã. Rồi phần rỗi linh hồn, sự tốt lành, cái gì đó, anh cũng khao khát, cũng mong ước, nhưng mà thôi không được thì buồn chút, buồn rầu bỏ đi. Và anh ta lựa chọn kho tàng dưới đất thay vì kho tàng trên trời. Ngày hôm nay anh chị em mình cũng có nhiều người muốn bắt cá hai tay lắm chứ, phải không ạ? Vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia, vừa muốn đi tu dâng mình cho Chúa, mà vừa muốn lại có địa vị, có chức tước, có danh vọng, có quyền hành. Vừa muốn dâng mình cho Chúa, nó là từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Nhưng mà sau khi từ bỏ mọi sự rồi thì chúng ta dần dần lấy lại từng sự một, lấy lại địa vị, lấy lại chức tước, lấy lại quyền hành, lấy lại chỗ đứng nhất nhì trong cộng đoàn, trong tập thể. Và mình hãnh diện vì tất cả những cái mà mình có được, và mình cho rằng đó là vì tôi đã hy sinh cho nên Chúa bù đắp cho tôi. Không biết Chúa bù đắp hay là chính mình tự bù trừ cho mình. Chúa bù đắp hay mình bù trừ? Mỗi người tự trả lời lấy thôi. Khi bảo người thanh niên là hãy bán hết những gì anh có đi, thì chúng ta thấy rõ ràng là Chúa Giêsu không có ý khinh thường của cải trần gian, mà Đức Giêsu chỉ cảnh giác rằng của cải, sự giàu sang có thể là một chướng ngại đáng kể cho ơn cứu độ. Của cải tự nó không xấu, nhưng nó sẽ trở thành xấu khi nó nhốt con tim và tâm trí của chúng ta vào ngục tù của sự ích kỷ, của sự hưởng thụ, của sự muốn chiếm dụng. Nó sẽ trở thành xấu khi nó ngăn cản không cho chúng ta sống yêu thương quảng đại đối với người khác. Có khi còn khó khăn, ta dễ nghĩ đến những người nghèo. Vì đồng cảnh nộ, đồng cảnh ngộ, những người sống đêm, thức đêm, biết được đêm dài, cho nên dễ thương nhau, dễ chia sẻ với nhau. Nhưng mà có khi càng có nhiều của cải rồi, thì chúng ta lại thắt bớt cái con tim mình lại. Khi cái hầu bao của chúng ta càng mở rộng bao nhiêu, thì trái tim của chúng ta càng thắt lại. Và mình bớt yêu thương, bớt quảng đại với người khác. Nếu như thế thì của cải đúng là một vật ngăn cản, không cho mình thực hiện được điều đáng yêu thương của Chúa. Nó trở thành xấu khi nó không cho phép chúng ta sống một cuộc sống tự do, có của cải. Ta lại nô lệ vào cho chính của cải. Khi mà tôi sống nghèo, tôi không lệ thuộc vào ai cả. Cộng đoàn của chúng tôi tay làm hàm nhai, cộng đoàn của chúng tôi sống trong niềm tín thác hoàn toàn vào Chúa. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy, và chúng tôi chỉ cầu xin là xin cho chúng con lương thực hàng ngày. Ấy thế nhưng mà khi chúng tôi có một cái nguồn lợi nào đó đến từ một người ngoài nào đó, là chúng tôi bắt đầu phải lệ thuộc vào họ, lệ thuộc vào những ân nhân. Có khi họ yêu cầu cái này, đúng ra thì không nên làm, nhưng mà vì họ là ân nhân, vì họ là người mà hỗ trợ mỗi tháng mấy tấn gạo cho cộng đoàn chúng tôi, rồi hỗ trợ cho điều xe, rồi cúng cho đất, cho vườn, cà phê, cho phương tiện này, phương tiện nọ. Cho nên chúng tôi khó từ chối những cái yêu sách của họ, những cái yêu cầu của họ. Nếu mà với những người nghèo khó, với những người mà chúng tôi không lệ thuộc gì với họ về vật chất, thì chúng ta sẵn sàng, rõ ràng, minh bạch, sòng phẳng. Cái nào được là được, cái nào không được là không được. Nhưng mà vì mình lệ thuộc vật chất, mình lệ thuộc vào những cái tài sản của họ mà dâng hiến cho mình, cho nên có những cái đáng lẽ không được mà vị nể, ta đành phải du di. Ta dùng chữ du di cho nó nhẹ. Ta đành phải gọi là thích nghi với hoàn cảnh. Ta đành phải gọi là chấp nhận vì những hoàn cảnh nó bắt buộc, cái tình thế nó bắt buộc như thế, mà ta nhân nhượng những yêu sách của họ. Và chính như thế thì ta làm cho của cải trở thành xấu khi không cho phép chúng ta có một được cuộc sống tự do của con cái Chúa, làm đúng theo lương tâm của mình, làm đúng theo những gì mà giáo hội cho phép, làm đúng theo những gì mà ta cảm thấy nên làm theo tiếng lương tâm của mình, theo đúng lời của Chúa, theo đúng tinh thần của tin mừng, và nhất là đúng với việc thực hành lòng thương xót. Nếu mà không, ta dễ trở thành con rối trong tay của họ. Ví dụ, tôi muốn xây một ngôi nhà thờ, mà người ta đưa tiền đến, người ta bảo lãnh hết cả ngôi nhà thờ đó và bắt tôi phải làm theo đúng ý của họ, liệu tôi có làm hay không? Nếu mà tôi làm theo ý của họ, tôi trở thành nô lệ rồi, tôi hết tự do rồi. Mà nếu mà tôi không làm theo ý họ thì tôi lại bị cái nguy cơ là lấy tiền gì để mà xây cất ngôi thánh đường này. Lúc đó một cái giằng co vô cùng là theo Chúa hay theo thế gian. Một cái giằng co đó là làm tôi cho tiền của hay làm người con của Thiên Chúa. Lúc đó mình có dám can đảm dứt khoát với cái đó hay không? Với cả một cái nguồn lợi cách xù to lớn mà chỉ cần gật đầu một cái thì mọi sự nó như ý, không phải lo lắng gì nữa. Nhưng mà lắc đầu một cái thì chúng ta phải chạy vẫy, phải vất vả rất là nhiều. Nhưng mà được tự do. Cái con chim quý ở lầu son gác tía vẫn là con chim ở trong lòng. Con chim phải được bay nhảy trong vùng trời tự do. Dù rằng có mưa, có nắng, có sương, có gió, có bão bùng, nhưng mà nó được bơi lội trong bầu trời tự do vẫn thú vị hơn nhiều. Vẫn thú vị hơn nhiều. Thà lòng uống nước lã, ăn củ khoai lang mà thanh thản, tự do, lương tâm nhẹ nhàng, thảnh thơi, thơ túi rượu bầu, chẳng lệ thuộc vào ai, chẳng nặng nợ với ai, chẳng quỵ lụy ai, chẳng phải săn đón ai, chẳng phải xăm xe với ai, để mà được họ hỗ trợ, để mà họ được yểm trợ, để mà họ được đỡ đầu, để mà họ làm ân nhân cho mình, để mình khỏi lo. Không, tôi nghĩ rằng Chúa mời gọi chúng ta một thái độ dứt khoát là như vậy. Anh ấy về bán tất cả những cái đó cho người nghèo mà theo ta. Cái buông bỏ đó, cái mà Chúa đòi hỏi là hoàn toàn tín thác vào Chúa. Tại vì người thanh niên này sợ bỏ ra, mà Chúa nói rằng bỏ cái đó, ban cái đó cho người nghèo rồi có một kho tàng ở trên trời cơ mà. Chứ đâu có phải mất hết đâu. Bỏ một và được cả trăm cả ngàn, một cái kho tàng trên trời. Trong khi đó chỉ có một túi của cải này, một túi của cải dưới đất so với một kho tàng trên trời mà không dám bỏ. Sợ rằng mình thả mồi bắt bóng. Thực ra là thả bóng bắt mồi mới là đúng. Của cải trần gian chỉ là cái bóng. Mồi thật là kho tàng ở trên trời. Ở nơi đó Chúa nói rằng không có mối mọt nào, không có han rỉ nào, không có trộm khoét nào, nó đục, nó đéo, nó lấy, nó trộm, nó cắp được. Còn kho tàng trên trời này, trộm cắp có thể, rồi mối mọt có thể, han xét có thể, làm mất dần cái kho tàng này. Ấy vậy mà ta không dám thả cái bóng này, ta ôm cái bóng mà ta tưởng rằng cái mồi. Còn cái mồi thật thì ta lại bỏ là cái bóng, cho nên cái kho tàng trên trời ấy chỉ cần buông bỏ với một lòng tín thác, kiếm múc nơi cái bình tín thác. Chúa nói, ta ban cho các ngươi một ân sủng, được chứa đựng ở trong cái bình tín thác. Càng tín thác bao nhiêu thì ân sủng càng chan chứa trên ta bấy nhiêu, ngay cả đời này, chứ không phải chỉ đợi đời sau đâu. Mà mình có dám tín thác hay không? Dám tín thác hay không? Mình tôn giữ tất cả những luật luật này, luật kia. Chưa đủ, ta mới chỉ làm đúng luật thôi, ta mới chỉ là người giữ những quy định thôi, chưa đi cao hơn, đi xa hơn, là vươn xa hơn, cao hơn, rộng hơn cả những việc tuân giữ những lời luật. Tôi còn hơn cả việc tuân giữ lời luật là làm với tất cả con tim của mình, với tất cả niềm tín thác của mình, chứ không phải chỉ làm trong cái chừng mực mà luật lệ cho phép, hay luật lệ bảo làm tới đâu thì ta làm tới đó. Cho nên khi mà của cải không được dùng để phục vụ thì nó sẽ trở thành một yếu tố gia tăng cuộc sống ích kỷ của những người có nó. Lúc đó nó sẽ trở thành nguồn gốc của bất công, của sự phô trương, của sự hưởng thụ. Khi mà của cải không được dùng để phục vụ cho con người, mà nó là làm chủ của con người, cho nên người ta mới nói rằng tiền bạc là một đầy tớ tốt, nhưng mà là một ông chủ xấu. Khi ta điều khiển nó, khi ta sử dụng nó làm cái phương tiện để phục vụ anh chị em mình, để mưu cầu những lợi ích cho tha nhân, đem lại phúc cho con người, thì nó là một người đầy tớ tốt. Nhưng mà nếu ta để nó làm chủ mình làm nô lệ cho đồng tiền, thì nó sẽ là nguồn gốc của sự bất công, của sự phô trương, của sự hưởng thụ. Có tiền, tôi làm cái này, tôi làm cái kia, chỉ để lấy tiếng, chỉ để lấy thương hiệu thôi. Đó là một sự phô trương hoàn toàn, ngay cả trong lĩnh vực đạo đức, ngay cả trong những việc đời. Cái đồng tiền nó dễ biến chúng ta trở thành người phô trương, trở thành người mua cái danh của mình, cho vinh danh mình, hơn là vinh danh Chúa và lợi ích các linh hồn. Cho nên, nếu mà của cải được sử dụng đúng mức với mục đích của nó, thì nó sẽ đem lại rất nhiều sự tốt lành. Và Đức Giê-xu đáp với anh ta câu hỏi là, tôi phải làm điều gì để được hưởng sự sống đời đời? Thì Đức Giê-xu đáp, sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn. Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta, trần gian này không có một người lành, dẫu một người cũng không. Chúng đua nhau làm tội ác. Vì thế mà anh chị em mình, chúng ta thấy rõ được cái giới hạn của con người mình. Chúng ta được Chúa mời gọi là hãy nên chọn lành như cha anh em đã đấng chọn lành. Mà trên cuộc đời này có ai là chọn lành đâu? Chẳng ai cả. No one is perfect. Không ai là hoàn hảo, không ai là hoàn tạo. Chỉ có một đấng duy nhất, Thiên Chúa, là đấng tốt lành. Còn chúng ta từ vua chúa quan quyền cho đến thứ dân, từ người giáo dân cho đến Đức Giáo Hoàng, ai cũng là những con người bất toàn, những con người dẫy đầy khiếm khuyết, những con người đầy tội lỗi. Vì thế mà ta không có cầu toàn. Cầu toàn có nghĩa là ta đòi hỏi người khác phải hoàn toàn, và ta cũng đòi hỏi mình cũng phải hoàn toàn. Một cái đòi hỏi mà lấy đó là cái mục đích, và khi lấy đó là mục đích thì ta đã không còn cần đến ơn sủng của Thiên Chúa. Vì nếu mà không có Chúa, ta không làm được điều gì. Không có Chúa, ta không làm được một điều gì tốt lành cả. Có chăng chỉ là có khả năng phạm tội mà thôi. Cho nên thưa anh chị em, mình không cầu toàn, phạm không đòi hỏi mình, cũng không đòi hỏi người khác. Vì cái người mà đòi hỏi mình, người cầu toàn đòi hỏi nên mình, thế nào thì cũng lấy mình là mẫu mực mà đòi hỏi người khác cũng phải hoàn toàn như mình. Lấy mình là mẫu mực cho cái sự đạo đức, cho cái sự thánh thiện. Và ai mà không đạo đức, không thánh thiện như mình thì mình cho rằng họ không hoàn toàn, không tốt lành. Không một ai hoàn toàn, không một ai tốt lành. Đừng lấy mình làm mẫu mực, đừng lấy mình làm tiêu chuẩn, thưa anh chị em. Chỉ có một mẫu mực, một tiêu chuẩn duy nhất là có một đấng duy nhất tốt lành, đó là Thiên Chúa. Nếu mà lấy mẫu mực thì phải nhìn vào Thiên Chúa. Mà nếu mà có nói như Phaolô thì anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đức Giêsu, chứ không phải dừng lại ở tôi. Cho nên có nhiều người cứ lấy mình làm tiêu chuẩn, làm mẫu mực để cân đong đo đếm người khác về mức độ tốt lành của họ, xem họ có được tốt lành như tôi hay không. Tôi phải làm việc gì lành để được hưởng sự sống đời đời? Người thanh niên này nghĩ rằng sự sống đời đời là tiền công cho những việc lành của anh ta. Đấy, anh ta lúc nào cũng tính toán so đo, nghĩ rằng sự sống đời đời là tiền công cho những việc lành của anh ta. Khi anh ta làm việc lành thì anh ta được Chúa trả công là cái sự sống đời đời. Mà có nhiều người ngày hôm nay cũng luôn luôn có cái quan niệm về việc mà Chúa trả công. Cảm ơn một cái gì đó người ta làm cho mình, đóng góp gì cho mình, cho cộng đoàn hay cho giáo xứ, cũng xin nguyện xin Chúa trả công bội hậu. Mình có làm gì mà đáng để Chúa trả công mà còn lại là trả công bội hậu nữa? Ta làm gì là hoàn toàn làm chỉ vì lòng yêu mến Chúa mà thôi, lòng yêu mến hội thánh mà thôi. Và những cái gì mà ta còn đóng góp cho hội thánh, chia sẻ cho người khác, công đức cho chỗ này chỗ kia, thì ta cũng chỉ là trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa mà thôi. Vì có gì ta có trong tay mà không là lãnh nhận? Lãnh nhận từ nhưng không mà. Anh em hãy lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Tất cả những gì ta sinh ra trên đời này là hoàn toàn tay trắng, không có gì cả. Vậy thì tất cả những gì ta nhận nơi Thiên Chúa, ta dâng lại cho Thiên Chúa. Làm sao mà gọi là đòi Thiên Chúa trả công, lại còn trả công bội hậu nữa là thế nào? Không, chúng ta chẳng có công lên gì cả. Vì chính Đức Giêsu nói với chúng ta rằng sau một ngày làm việc thì anh em hãy nói rằng lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô dụng, con chỉ làm những việc con phải làm mà thôi. Làm những việc phải làm thì còn gì là công? Đó là bổn phận, đó là trách nhiệm. Công lên ở đâu mà bảo rằng phải Chúa phải trả công cho mình? Mà cứ làm một tí, dâng cúng một tí thì xin Chúa trả công. Cho nên người thanh niên nghĩ rằng sự sống đời đời là tiền công cho những việc lành của anh ta. Tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời. Cứ như thử là cứ làm mấy điều tốt thì mới được sự sống đời đời. Còn những người mà tội lỗi, những người yếu đuối, những người nghèo khổ thì không có gì đóng góp, không có gì tốt lành thì sao? Chúa nói là đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất mà. Chỉ những người bệnh mới cần đến thầy thuốc mà. Mình đều là những người bệnh, những người nghèo, những người khổ, những người tội lỗi, cho nên lòng thương xót của Chúa tuôn tràn trên chúng ta. Chúa cứu vớt chúng ta ngay lúc chúng ta còn là tội nhân, thì Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến chết vì ta, để đền thay tội lỗi của ta rồi. Vấn đề còn lại là ta tín thác vào lòng thương xót của Chúa, ta đi theo một Thiên Chúa, một con người đầy lòng thương xót, chứ không phải là ta đi làm việc này việc nọ. Ta đi theo Chúa Giêsu. Điều mà ta phải nhắm là Thiên Chúa tốt lành, chứ không phải là những việc lành. Sao anh hỏi tôi về việc lành? Chỉ có một Thiên Chúa là đấng tốt lành thôi. Cho nên việc chúng ta đó là nhắm đến một Thiên Chúa tốt lành, tôi đi theo một Thiên Chúa đầy lòng xót thương, chứ không phải là nhắm đến những việc lành. Vì làm việc lành mà nghĩ đến mình, làm việc lành mà mong cho mình được thưởng là nghĩ lệch hướng rồi, cần phải điều chỉnh lại. Làm việc lành mà mong cho mình được thưởng là đã nghĩ lệch hướng. Nhắm đúng hướng là làm mọi việc chỉ vì lòng yêu mến Chúa mà thôi. Tình yêu Đức Kitô thúc bắt tôi, giống như Phaolô nói, Chúa nắm bắt, Chúa chộp giật lấy tôi không cưỡng lại được. Và tình yêu Đức Kitô thúc bắt tôi quên hết mọi sự, tôi lao vào phía trước. Gian truân cùng khốn tất cả như đó, không có gì tách tôi khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa được. Vì thế mà Kitô giáo không phải là đạo nhắm đến những công việc. Không. Ta cứ nói là đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành. Đạo Công giáo không chỉ dạy chúng ta ăn ngay ở lành, nhưng mà Đạo Công giáo mời gọi chúng ta hướng đến một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, một Thiên Chúa tốt lành. Và ta đi theo đấng ấy, và ta sống theo đấng ấy, làm theo những gì đấng ấy dạy. Và ta cảm nhận được rằng là đấng ấy yêu thương ta, và chính tình yêu của đấng ấy thúc đẩy ta thể hiện tình yêu với anh em của mình qua những công việc mà chúng ta làm. Những công việc ấy là vì tình yêu Chúa Đức Kitô thúc bách tôi mà tôi làm. Trong một bài huấn dụ các chị em trong dòng thì mẹ Teresa đã nói thế này: như người nghèo cứ tiếp tục nghèo hơn, chúng ta hãy vui mừng hơn nữa về sự nghèo nàn của cộng đoàn chúng ta. Người nghèo bị thiếu thốn quá nhiều những nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Chúng ta hãy lưu ý hơn về cách dùng của cải để có thể chia sẻ những khốn quẫn của họ trong phần lương thực, áo quần, nước, xà bông và điện sinh hoạt. Thế giới của chúng ta chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn nếu mọi người biết để ý đến nhau, nếu mọi người biết quan tâm đến nhau, nếu mọi người biết thực hành lòng thương xót. Cuộc sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn khi mà chúng ta dám thoát ra khỏi cái vòng kiềm tỏa của ích kỷ, làm điều tốt lành để được sự sống đời đời, chỉ nghĩ đến cái lợi cho mình, làm cái này để được cái này, làm cái nọ để được cái kia. Không, tôi làm chỉ vì mục đích là yêu thương, bị xót thương, không để được cái gì cả, vì tôi đã có chính Thiên Chúa rồi, tôi còn mong được cái gì nữa. Và chính như vậy thì mới giúp cho người khác biết sống quảng đại hơn, biết chia sẻ với mọi người hơn. Như mẹ Teresa nói, chúng ta có quyền được hạnh phúc và bình an. Chúng ta được dựng nên vì điều này, được sinh ra để hạnh phúc, và chúng ta chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc thật và bình an thật khi gắn bó cuộc đời mình với Thiên Chúa. Và Đức Giêsu nói với Faustina và nói với mỗi người chúng ta ngày hôm nay, nhân loại chỉ tìm được bình an đích thật khi họ thành tâm thực sự đến với lòng thương xót của Chúa. Đó là gắn bó đời mình với Thiên Chúa như mẹ Teresa hay đồng Giêsu nói, để mình có được bình an và hạnh phúc đích thật. Và nếu ta đến với Chúa, gắn bó với Chúa mà Chúa ban cho ta sự giàu sang, thì hãy dùng nó mà giúp đỡ người khác. Và giúp rồi thì quên đi. Đừng nghĩ là để được người đời cảm ơn hay là Thiên Chúa trả công. Không. Xin đọc cho anh chị em nghe một lá thư của một người bạn trẻ gửi cho chúng tôi để làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Thưa cha và cộng đoàn, con là Teresa Nguyễn Thị Kim Anh, ở giáo xứ Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Con xin được chia sẻ lòng thương xót Chúa trong con và gia đình con. Khi còn là sinh viên, con đến với lòng thương xót Chúa rất tình cờ. Một lần về thăm gia đình vì con đi học ở xa, con thấy mẹ con đi họp nhóm rồi sinh hoạt nhóm, lâu lâu lại có những tuyển tập nhờ mẹ đến với Chúa rất hay. Con đã đọc và con khâm phục tất cả mọi người trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con đọc và con nghiền luôn. Cứ thế con quên mất thân phận mình là kẻ có tội, chạy đến với Chúa ngày càng nhiều, nhất là những lúc con gặp thất vọng trong cuộc sống, những lúc gặp khó khăn trong gia đình hay trong học tập. Theo lời mẹ con kể, thì có một cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Chí Hòa, rất đông người tham gia cầu nguyện. Và hàng tháng mẹ con cũng theo các cô, các bác, các dì trong nhóm thuê xe về Sài Gòn, đến đó để cầu nguyện. Nhưng có một điểm xuyến khá quan trọng, đó là có cha ở dòng thánh thể đến cùng cầu nguyện và chia sẻ với cộng đoàn. Con thấy cha ở điểm, nhiều lần con gặp những chuyện gian nguy, mẹ con nói, con hãy nhắn tin nhờ cha Long cầu nguyện. Và y như rằng lần nào con nhắn tin cũng được cha trả lời. Cha đã nhận tin nhắn của con rồi. An tâm tin tưởng phó thác vào lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chúc lành cho con. Cha và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho. Đọc những dòng tin nhắn đó, con như trút được hết tất cả những suy nghĩ nặng nề trong đầu. Và cuộc đời con nhiều lần, nhiều ơn Chúa ban và Đức Mẹ thương con nhiều lắm. Năm con học lớp 6, con bị viêm xoang mũi khá nặng, khiến con không thể nào đi học được. Bệnh tật cứ theo con mãi. Khi con cầm cuốn sách lên học bài là con lại nhức đầu không thể học được. Rồi mỗi lần trái gió trời trời, con lại đau buốt. Cứ như vậy nên con không đi học được, con phải xin nghỉ học năm đó. Mẹ mới con mới đăng ký cho con đi hành hương ở Đức Mẹ La Vang để cầu nguyện. Sau chuyến hành hương và những lời bầu cử của mẹ Maria, con đã khỏi bệnh từ lúc nào không hay cho đến bây giờ. Rồi con tiếp tục đi học. Năm thứ hai, đại học. Con cũng muốn chia sẻ gánh nặng cùng gia đình con, cho nên tìm đủ công việc để làm, như đi rửa chén, phụ quán cà phê, phụ bếp trong một nhà hàng Hàn Quốc. Nhưng tất cả đều không làm được vì con không phù hợp, không đáp ứng nổi công việc. Con yếu đuối, con chán nản, con suy nghĩ hoài tại sao người ta làm được mà con thì không thể. Lúc này, con lại chạy đến với lòng thương xót của Chúa qua những dòng tin nhắn gửi cho cha, để cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con tìm được một công việc có thể chia sẻ gánh nặng với gia đình. Vì gia đình con nghèo lắm, mà hai chị em đều học ở Sài Gòn. Mỗi lần chúng con về nhà xin tiền mẹ thì mẹ vừa lo lắng vừa vui. Vui vì có con cái về thăm gia đình, mà lo lắng làm sao để có tiền cho chúng con đi học. Nỗi lo lắng ấy hằn sâu trên đôi mắt của mẹ. Có lẽ thế mà con biết ở nhà ăn rau cháo, cơm canh đạm bạc cũng được. Nhưng với chúng con, phải có tiền để ăn học. Nỗi lo hơn bao giờ hết khi mẹ nói, mấy đứa về nhà, mẹ còn lo hơn là những người đến đòi nợ. Vì người ta đến đòi nợ, mẹ có thể nói khó để người ta cho thêm thời gian, khất lại. Nhưng mỗi lần hai đứa về nhà lấy tiền, mẹ không thể nào chần chừ được. Không có tiền thì con sẽ đói, không có tiền thì con không được vào lớp. Trong tình cảnh này, lòng thương xót của Chúa tuôn đổ dồi dào trên con. Mặc cho con tội lỗi gấp bao nhiêu ngàn lần, mà Chúa cũng thứ tha và chấp nhận lời nguyện cầu của con, ban cho con có được một công việc làm gia sư dạy kèm cho một em học sinh ở trường quốc tế Á Châu. Con phải dạy theo chương trình của em là dạy tiếng Anh, mà con thì rất đặc tiếng Anh, thế mà con cũng trụ được gần 4 năm. Mà kỳ lạ thay, theo lời kể của mẹ em, thì giáo viên nào cũng dạy em được 1-2 tháng là hết. Có khi chỉ có 1-2 tuần, còn con dạy em khá là dài, gần 4 năm. trong khoảng thời gian này, ngoài em học ở trường quốc tế Á Châu, con dạy thêm hai em nữa. Em thứ hai con dạy là một bé gái lớp 6. Tháng đầu tiên con dạy không có gì xảy ra hết, tất cả đều ổn. Bước sang tháng thứ hai, bé này có để một chiếc điện thoại rất đẹp vào cặp của con. Khi về đến nhà, con mới biết và con gọi điện lại cho gia đình để xin trả, nhưng gia đình nói không cần. Với một người có đạo như con nghĩ chuyện trả lại là đương nhiên và con đã trả lại. Tiếp đến em thứ ba, em này con vừa dạy đúng đầy một tháng thì con mất xe Honda, một chiếc xe tàn của người dân Sài Gòn, nhưng đối với gia đình con thì nó là cả một gia tài. Chiếc xe này được mua lại qua sự giới thiệu của một người quen. Ở nhà con, đây là chiếc xe dùng làm phương tiện chính để đi lại. Lúc này con đau khổ rất nhiều, cả nhà con ai cũng buồn hết. Thế nhưng, ngay sau khi mất xe, con cùng phụ huynh có đi báo công an để nhờ sự can thiệp. Nhưng hình như cũng có một sự sắp đặt hết. Sau khi công an xuống kiểm tra hiện trường thì cũng chỉ nói vài câu an ủi con, và thế là chiếc xe mất, con trắng tay. Phía phụ huynh, con nói, hứa hỗ trợ cho con một chiếc xe quay Trung Quốc cũ, với điều kiện con phải trả 3 triệu. Để lấy xe, như một tháng sau mới có xe. Lúc này, con có chia sẻ với gia đình bạn bè, thầy cô và cả thầy giúp xứ của con, trong khi con chưa gặp mặt bao giờ. Con chỉ biết thông tin của thầy qua Facebook, qua lời động viên chân thành của mọi người, ai cũng khuyên con, thôi bỏ đi, vì đôi lúc mình mất cái này, nhưng mình còn cái khác. Nhưng cha ơi, con cũng thấy mình là một đứa con, rất ngang bướng, mọi người kêu bỏ đi, nhưng con âm thầm theo dõi và chờ đợi thông tin của phụ huynh đó. Một tháng, hai tháng, rồi ba bốn tháng đều nhận được câu trả lời là không có hỗ trợ nữa, con mới thực sự là bỏ cuộc. Mất cái này thì mình còn cái khác. Đó là những lời mà mọi người ai cũng khuyên con nên đứng vững trong cuộc sống. Đừng vì một chút đó mà ngã quỵ mất niềm tin trong cuộc sống. Cái khác con nhận ra ở đây chính là con còn có Chúa. Con chạy đến Chúa, chạy đến mẹ Maria, con khóc cùng mẹ, xin mẹ soi sáng chỉ đường dẫn lối cho con. Cái khác con nhận ra là con còn có gia đình, cô dì chú bác, còn có thầy cô bạn bè ai cũng cho mượn tiền để mua xe, thậm chí mà có một anh bạn học chung trường cấp 2, nhưng trước con một khóa, con chưa hề biết mặt, và anh ấy cũng chưa biết con, chúng con chỉ nói chuyện sơ sài trên Facebook. Nghe tin con mất xe, anh liền chuyển vào tài khoản cho con 1 triệu, gọi là tiền an ủi. Anh nói nếu em không chê, nếu còn thấy ái ngại, thì khi nào có tiền trả lại anh cũng được. Vì hoàn cảnh của anh cũng chẳng khá hơn con chút nào hết. Anh cũng bị mất hết đồ đạc, và anh muốn con sống tốt, không bị mất niềm tin vào cuộc sống. Chính vì những lời khuyên rất chân thành từ mọi người dành cho con, mà con thấy mình vững niềm tin hơn. Phải nói thêm là lúc sinh viên con đi lại chủ yếu bằng xe đạp. Bắt đầu đi thực tập con mới lấy xe máy từ dưới nhà đi thực tập và mang xe đạp cho em con đi học. Đi khoảng được 3 tháng thì mất xe. Con vẫn đi dạy các em mà học trường Á Châu, đứa đầu tiên con dạy. Mất xe rồi đi xe buýt chỗ con cũng không tiện cho lắm. Thế là con quyết định đi bộ, đi dạy suốt hơn 1 tháng trời. Mà khoảng cách đi dạy hơn 3 cây số. Có những lần con đang đi trên cầu Sài Gòn, vừa đi vừa nhìn Sài Gòn về đêm, trời bỗng đổ cơn mưa quá bất ngờ, mà trong tay chẳng có gì ngoài chiếc ba lô và vài cuốn sách, đứng chơ vơ giữa cầu Sài Gòn. Thế này thì lấy đâu ra nơi trú ẩn? Vậy là lại tắm mưa đi bộ về nhà. Rồi do đi bộ nhiều mà cái chân con sưng phồng lên và đầu gối đau nhức, khiến nhiều đêm con không tài nào ngủ được. Con mới nghĩ về Chúa. Chúa quan phòng mọi người, sao Chúa bỏ rơi con giữa chốn xa lạ không ai quen biết. Con đâm ra trách Chúa và nghĩ về những thử thách Ngài ban. Có những lần con đã thốt lên, Chúa ơi, thử thách Ngài gửi đến trên vai con nặng quá, con khó mà đỡ nổi. Tuần đầu tiên đi bộ mệt lắm cha. Mỗi lần về đến phòng trọ, con lại nằm xoài ra ước cho mình có một giấc ngủ thật dài và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Và con sẽ nghỉ dậy kèm, nhưng con nghỉ dậy rồi thì con không có tiền đi học, và em con cũng không có tiền đi học nữa, mẹ phải chi trả thì lấy đâu ra mà trả. Nghĩ vậy mà con quyết định tiếp tục vừa dạy vừa học phụ gia đình nuôi em đi học. Thời gian cũng qua đi, con tốt nghiệp với tấm bằng loại khá, con cũng sợ thất nghiệp nhưng được rất nhiều công ty gọi đi làm. Con khước từ tất cả vì con không có xe đi làm. Nhưng lòng Chúa xót thương con, cha ơi, một công ty dĩ nhân trạch tỉnh Đồng Nai gọi đi làm và cho con mượn một chiếc xe cũ làm phương tiện đi lại. Cứ như thế mà con có thể vừa đi làm, vừa đi dạy, đi kèm. Lòng Chúa thương xót không kể bất cứ ai là người tội lỗi hay không, vì con nghĩ mình là một đứa tội lỗi nhất trong những người tội lỗi. Tội nào cũng có con trong đó hết. Nhưng Chúa là Chúa của tình yêu thương, người không những tha thứ tất cả mà còn xót thương thân phận yếu hèn của kiếp người như con. Con sẽ không thể dùng ngòi bút hay loại giấy mực nào để liệt kê, để diễn tả hết tình thương mà Chúa dành cho con được, cha ạ. Kể tiếp về tình Chúa bao la trong cuộc sống của con, thì ngay sau khi đi làm tới tháng thứ ba, con mua lại một chiếc xe của một người thầy dạy con hồi cấp 3. Chiếc xe còn mới và ngon hơn so với chiếc xe con đã mất. Tết vừa rồi năm 2014, một đứa em út trong tông đồ bán vé số cho nhà thờ để mở hội chợ chơi xuân. Khi em bán chỉ còn lại 4 tờ vé số ế, không bán được. Mẹ con mới mua để ủng hộ nhà thờ. Chớ biết không, chẳng còn lời nào diễn tả tình yêu bao la của Chúa và mẹ đã nhận lời cầu của con. Tờ vé số ế ấy, không ai thèm dòm ngó ấy, lại là giải đặc biệt một chiếc xe Wave A như xe nhà con bị mất vậy. Như thế là từ nay ba con đi đọc kinh trong hội không phải đi nhờ xe của người khác, và mẹ con đi tập hát trong ca đoàn mỗi tối cũng không phải đi xe đạp và xách chiếc đèn pin đi theo để tập hát nữa, vì khi về trời tối trời mưa, đường lầy lội không có thấy đường mà về. Đó là tất cả những gì con muốn chia sẻ, nhưng với cái tài vụng vệ về văn chương của con chỉ muốn được nói một câu: tình yêu Chúa ngàn đời con ca tụng. Lời cuối cùng, con xin cầu chúc cho cha mạnh khỏe để tiếp tục công cuộc rao giảng tin mừng cho nước Chúa. Xin Chúa ban cho cộng đoàn hăng say và ở bất kỳ nơi đâu mọi người đều nhận thấy lòng thương xót của Chúa là hải hà vô biên. Con Teresa Nguyễn Thị Kim Anh, giáo sư Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, giáo phận Xuân Lộc. Hallelujah, thưa anh chị em. Chúng ta vừa mới nghe một lời chính của một em sinh viên cho chúng ta thấy rõ em khao khát như thế nào. Khao khát lòng thương xót của Chúa. Và chính lòng thương xót của Chúa đã đoái thương đến em, dù em nhận rằng mình là người tội lỗi, là người bất xứng, dù em thấy rõ rằng của cải em quá thiếu thốn, dù em thấy là cuộc sống quá khó khăn, dù lúc tưởng chừng như Chúa bỏ rơi mình, nhưng Chúa vẫn không bỏ rơi em. Và Chúa đã giải gỡ từng từ từ cho bây giờ, cho đến bây giờ cuộc sống của em đã tương đối ổn định. Em bằng lòng với cuộc sống ấy, em vui mừng với cuộc sống ấy, và nhận ra đó là ơn hải hà Chúa ban, không tham cầu được. Em đã mất tất cả. Cái chiếc xe máy Calamer, đối với người dân Sài Gòn, đối với người có của, đó là cái xe bỏ vào viện bảo tàng đi bán lạc son. Ấy vậy mà là cả một cái gia tài đối với cả gia đình của em. Chiếc xe ấy Chúa cũng lấy luôn. Chúa nói người thanh niên này là hãy bán tất cả tài sản con có để cho người nghèo. Vì đối với người thanh niên, cái điều mà người ấy đang cần nhất, đang quý nhất, đang nắm giữ chặt nhất, đó là của cải, đó là tiền bạc ở trong túi, trong bao, trong kho của anh ta. Cái đó phải bỏ. để mà tự do thông dong theo Chúa. Em sinh viên này còn một chiếc xe duy nhất để đi học, để đi làm, để thực hiện kiếm tiền vừa cho mình vừa cho em. Ý vậy mà Chúa cũng bảo bỏ luôn cả cái xe ấy, chấp nhận đi bộ mỗi ngày 3 cây số, sưng phồng chân lên như thế mà không có một sự hỗ trợ nào cả. Nhiều lúc đã phải than lên, Chúa ơi, còn thử thách đến bao giờ? Mỗi người Chúa cũng đòi hỏi mình phải bỏ một cái gì đó. Đối với em đó là cái xe, đối với tôi đó là một cái sự tự ái, đối với tôi đó là cái ích kỷ, đối với người khác đó là cái quyền lực. Phải bỏ quyền lực đó. Có những người nói không cần gì cả, đi tu bỏ hết mọi sự nghèo khó rồi, nhưng mà lại nắm trọn cái quyền lực ở trong tay, thì cũng như là nắm được tất cả. Vì Chúa bảo rằng bỏ cái quyền lực đó đi mà theo ta, chứ không phải đi theo ta rồi mà để có quyền lực. Có những người đi theo Chúa rồi nắm được cái quyền lực trong tay để điều khiển người khác, để áp đặt người khác, để bắt người khác phải tuân phục mình. Mà nếu không đi tu làm gì có cái quyền lực ở trong tay mà bắt người khác tuân phục mình. Cho nên Chúa nói rằng bỏ cái đó. Đối với người khác là một cái tình cảm nào đó, một cái sự quyến luyến nào đó, một cái sự quan hệ bất chính nào đó, một cái sự quan hệ lén lút nào đó, mà Chúa bảo nếu muốn nên chọn lành thì bỏ cái đó đi, dứt cái đó đi. Với những người khác đó có thể là một cái sự tự ái, rất dễ tự ái, ai đụng vào cái là giận, là hờn, là lẫy. Chúa nói bỏ cái đó, còn muốn nên chọn lành thì bỏ cái tự ái đó đi. Đối với những người khác là cái lòng cao ngạo, hãnh diện, mà coi rằng cái cao ngạo đó là tôi học cao ngạo thánh thiện, hãnh diện vì mình làm được nhiều việc đạo đức, hãnh diện vì mình cúng được nhiều cho nhà thờ, nhà sứ, nhà chồng, hãnh diện là vì mình làm được nhiều chuyến công tác bác ái với những cái thương hiệu của mình. Chúa nói bỏ cái đó đi để nên chọn lành mà đi theo Chúa. Mà đi theo Chúa thì chẳng có cái gì là bảo đảm hết. Mà đi theo Chúa thì chỉ có một niềm tín thác duy nhất mà thôi. Mà đi theo Chúa thì làm theo ý của Chúa, chứ không còn làm theo ý của mình. Và cái khó nhất đó là cái bỏ ý của mình để mà đi theo Chúa. Nếu muốn nên chọn lành, khó nhất vẫn là cái đó, là bỏ cái ý riêng của mình. Ý riêng của tôi là muốn chiếm hữu tài sản. Ý riêng của tôi là muốn có được danh vọng chức tước. Ý riêng của tôi là muốn có quyền lực. Ý riêng của tôi là muốn có địa vị. Ý riêng của tôi là muốn được mọi người trọng vọng. Ý riêng của tôi là muốn có danh, có chức, có phận trong xã hội, trong giáo hội. Chúa nói bỏ cái đó rồi đi theo ta để được nên chọn lành. Nhiều người đã buồn rầu và bỏ đi ngược lại với cái đường của Chúa. Chúa nói đi theo ta, mình không đi theo Chúa vì mình không bỏ được cái đó, vì còn nhiều của cải đối với người thanh niên, vì còn nhiều tự ái đối với tôi, vì còn nhiều tham vọng, vì còn nhiều quyền lực, vì còn nhiều chức tước, vì còn nhiều địa vị, vì còn nhiều ham muốn, vì còn nhiều những quan hệ tình cảm lén lút, gian díu, giật giờ, giằng dai, chưa có dứt, chưa có bỏ được. Cho nên buồn rầu mà không đi theo Chúa cho chọn, để được chọn lành như Chúa mong muốn, như Chúa mong ước. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả anh chị em chúng ta, những con người yếu đuối, những con người còn nhiều nặng nợ, những con người chưa dám dứt bỏ, để được chọn niềm tín thác nơi Chúa, như Đức Giêsu mời gọi. Mọi vật hiện hữu đều được bao bọc nơi lòng thương xót của Cha, còn mật thiết hơn một thai nhi trong cung lòng mẹ. Nghi ngờ lòng nhân lành của Cha là đã thương Cha đau đớn biết bao. Những tội nghi ngờ ấy đã thương Cha tê tái nhất. Nhật ký lòng thương xót, Thánh nữ Faustina, số 1076. Vì ta nghi ngờ, ta không dám buông bỏ để ta theo Chúa, cho nên cái nghi ngờ ấy là đả thương Chúa tê tái nhất, thưa anh chị em. số 1578, các linh hồn đang gắng bước trên đường hoàn thiện, hãy kính thờ lòng thương xót của cha cách riêng, bởi vì cha sẽ ban cho họ dư đầy những ân sủng tuôn tràn từ lòng thương xót của cha. Cha muốn các linh hồn ấy phải trồi vượt về lòng tín thác vô bến bờ vào tình thương cha. Chính cha sẽ quán xuyến việc thánh hóa các linh hồn ấy. Cha sẽ lo liệu mọi sự cần thiết cho việc nên thánh của họ. Những ân sủng của tình thương cha chỉ được kín múc bằng một chiếc bình duy nhất, đó là lòng tín thác. Linh hồn nào càng tín thác, càng được lãnh nhận nhiều. Những linh hồn tín thác vô hạn sẽ là nguồn an ổn lớn lao cho cha, bởi vì cha trao đổ tất cả những báu tàng của cha cho họ. Cha vui thỏa khi họ xin nhiều, bởi vì khát vọng của cha là được ban phát rất nhiều. Amen.
Con hãy tỏ lòng thương xót như cha là đấng hằng thương xót, như cha là đấng hằng thương xót.
Lòng thương xót của cha luôn đổ qua cha.